cabe y en el pat. Namo abong se sit na ka no niya pat na no se sit na ka mo niya pat Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về cuốn thiền căn bản, về phần thứ năm Bồ Tát tu ngũ pháp. Những phần trước thì nói thanh văn duyên giác, giờ tới Bồ Tát. Bồ Tát niệm Phật tam muội: một, niệm sanh thân Phật. Nếu hành giả muốn cầu Phật đạo, nhập thiền trước hệ tâm chiêm niệm thân sống của chư Phật khắp mười phương ba đời, chớ niệm đất nước gió lửa núi sông cây cỏ vân vân. Những loại hữu hình trong trời đất và các pháp khác chỉ niệm thân sống của chư Phật ở tại hư không, ví như biển cả, nước trong, xuất hiện bóng núi Tu Di, Sơn Vương, như trong đêm tối đốt ngọn lửa lớn, như trong miếu đại trí có tràng thất bảo. Thân Phật như thế có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thường phóng ra vô lượng ánh sáng thanh tịnh ở trong bầu trời xanh. Thường niệm tướng thân Phật như thế, hành giả liền được chư Phật khắp mười phương ba đời hiện trước tâm nhãn, được chánh định thấy tất cả. Nếu tâm duyên các chỗ khác, liền thu nhiếp trở về trụ niệm tại thân Phật. Khi ấy liền được thấy phương đông 300.000 muôn ức chư Phật, phương nam, phương tây, phương bắc, tứ di thượng hạ cũng như thế. Tùy phương mình niệm, được thấy tất cả chư Phật, như người ban đêm ra đứng xem sao, 100.000 vô lượng ngôi sao đều được thấy. Bồ Tát được tam muội này, trừ những tội dày từ vô lượng kiếp được mỏng, tội mỏng liền tiêu diệt. Đây là nói cái phương pháp niệm Phật tam muội. Bởi vì niệm Phật có nhiều lối, như là trì danh niệm Phật mà hiện giờ các nơi tu đó, rồi kế đó là niệm sanh thân Phật, rồi niệm pháp thân Phật. Như vậy thì mỗi cái niệm nó có khác nhau chỗ nào, quan trọng chỗ nào, tôi xin từ từ giải thích cho quý vị thấy rõ. Đây nói niệm sanh thân Phật mà không phải miệng mình niệm, mà tâm mình tưởng. Tâm mình tưởng chứ không phải miệng mình niệm. Trước hết đây dùng cái chữ là hệ tâm chuyên niệm thân sống của Phật khắp mười phương ba đời. Nghĩa là mình chú tâm mình tưởng, thường ở trong đó dạy kỹ, khi mà mình muốn quán tưởng hay là niệm cái thân của Phật thì mình đi tới trước bàn Phật, mình nhìn thấy Đức Phật đầy đủ các tướng tốt rồi, mình ra ngoài mình mới nhắm mắt mình tưởng, tưởng Phật ở trong hư không. Như vậy thì chỉ chuyên tâm nhớ tưởng Phật chứ không nhớ gì khác hết. Nhớ cho tới bao giờ Đức Phật hiện ở trước tâm nhãn của mình. Ở đây dùng tâm nhãn, nhãn là con mắt, mà có mắt tâm chứ không phải có mắt phàm, có mắt thịt chúng ta. Như vậy thì khi mình thấy Đức Phật hiện ở trong hư không có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ở rõ đứng rõ ràng giữa hư không, giống cũng như ở trong cái bầu trời xanh mà có ngôi sao hoặc có mặt trăng hiện ra vậy, thì mình thấy rõ ràng mà thấy đó bằng tâm nhãn chứ không phải là con mắt mình thấy. Rồi nếu mà mình niệm như vậy, nhớ vậy, thì từ thấy một Đức Phật như Đức Phật Thích Ca, chúng ta tưởng niệm Ngài, thấy thân Ngài đứng trong hư không, rồi từ từ thấy mười phương chư Phật ở các phương đều hiện ra. Được như vậy thì chừng đó là cái công, cái sự tu của mình nó được thành công rõ ràng. Nhưng mà cái chỗ này nó cũng hơi khó một chút. Người nào giàu tưởng tượng lắm thì tưởng mới nổi, chứ mà ít tưởng tượng thì tưởng không có được. Bởi vì từ cái không mà mình tưởng thành hiện ra cái có thì cái đó rất là khó. Bởi vậy cho nên khi mà ứng dụng pháp này thì có những cái mà người tu nhiều khi nó lầm lẫn. Mình tưởng Phật mà lâu lâu nó hiện ra, hiện ma quái, không phải Phật, thì chừng đó phải làm sao đó. Cho nên cái đó nó là cái khó. Vì vậy mà sau này cái lối trì danh niệm Phật nó phổ thông hơn, nghĩa là niệm danh hiệu Phật không thấy cái gì, còn này mình tưởng cái tướng của Phật. Mà nếu mình tưởng Phật hiện đúng như cái gì mình tưởng đó thì hay, mà tưởng Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà Phật không hiện, mà thấy ma nó hiện, chừng đó mình làm sao? Cái đó là một cái rất là khó. Vì vậy mà những phương pháp này thời gần đây ít có ai sử dụng. Đó là cái phương pháp niệm Phật, sanh thân Phật. Rồi cái thứ hai là niệm pháp thân Phật. Được tam muội trên rồi, tức là thấy Phật hiện rồi, bây giờ mới niệm tới cái công đức của Phật. Phải niệm vô lượng công đức của Phật, trí biết tất cả, giải thoát tất cả, thấy khắp tất cả, có tất cả công đức, được đại từ đại bi tự tại, từ khi mới thoát khỏi vô minh, được tứ vô quý, ngũ nhãn, thập lực, thập bát bất cộng, pháp hay trừ vô lượng khổ, cứu khỏi cái khiếp sợ già chết, cho niết bàn thường lạc. Phật có những công đức vô lượng như thế, khởi niệm ấy rồi tự phát nguyện rằng, ta khi nào sẽ được thân Phật và công đức cao quý như Phật, lại phát thệ lớn, tất cả phước đời quá khứ, tất cả phước đời hiện tại, đem hết cầu Phật đạo, không mong quả nào khác. Lại phát thệ, tất cả chúng sanh đáng thương, rất đáng thương xót, thân và công đức chư Phật cao quý như vậy, tại sao chúng sanh lại cầu mong quả khác mà không cầu làm Phật? Ví như người mù, con nhà phú hộ, rơi xuống hầm sâu, đói khát khổ sở, ăn phẳng ăn đất, cha rất thương xót, tìm phương tiện cứu giúp, trao xuống hầm những thức ăn ngon. Lại phát thệ, hai thứ thân của Phật công đức cam lồ như vậy mà chúng sanh rơi trong hầm sâu sanh tử, an toàn đồ bất tịnh, dùng tâm đại bi, ta sẽ cứu giúp tất cả chúng sanh cho được Phật đạo, qua bờ sanh tử, lấy các thứ công đức pháp vị của Phật cho ăn, phải đều no đủ. Tất cả Phật pháp nguyện chúng sanh phải đều đạt được, nghe tụng trì giữ, thưa hỏi, suy xét thực hành, đắc quả là thèm than vào đạo, lập thệ trọng đại, mặc giáp tan nguyện, ngoài phá chúng ma, trong giết giặc kiết sử, thẳng tiến không lùi. Tam thệ nguyện như thế, so với vô lượng thệ nguyện, cùng đồng một phát điểm, vì độ chúng sanh được thành Phật đạo. Niệm như thế, nguyện như thế là Bồ Tát niệm Phật Tam Muội. Nè, ở đây tức là cái phần thứ hai. Phần thứ nhất là niệm sanh thân Phật, phần thứ hai là niệm pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật không có hình tướng, cho nên ở đây nói niệm pháp thân Phật là nhớ những công đức của Phật. Phật có đầy đủ những công đức gì, chúng ta đều hồi tưởng nhớ lại rõ ràng hết. Cho nên đây kể trí của Phật biết tất cả, giải thoát tất cả, thấy khắp tất cả, có tất cả công đức, được đại từ đại bi, đại tự tại vân vân. Nhưng mà tất cả cái công đức đó chúng ta đều nhớ, đều tưởng ra, như vậy gọi đó là niệm pháp thân Phật. Khi nào mà chúng ta nguyện niệm thấy có cái tướng tốt rồi thì từ đó chúng ta phải phát thệ nguyện. Phát thệ nguyện, thệ nguyện sao? Ta khi nào sẽ được thành Phật và công đức cao quý như Phật. Nghĩa là mong rằng chúng ta sẽ thành Phật có tướng tốt và sẽ được tất cả công đức như Phật. Đó là cái là chỗ ước nguyện của chúng ta. Rồi kế đó chúng ta phải phát ba cái thệ lớn. Cái thệ lớn thứ nhất là tất cả phước đời quá khứ, tất cả phước đời hiện tại đem hết cầu Phật đạo, không mong quả nào khác. Nói một cách dễ hiểu là công đức tu hành của chúng ta từ trước đến giờ có bao nhiêu đều hướng về Phật đạo, tức là cầu tu thành Phật, chứ không có một cái ý niệm cái nghĩ nào khác. Đó là cái pháp thể thứ nhất. Và cái pháp thể này thì quý vị kiểm lại coi, quý vị hàng ngày có phát nguyện như vậy không, hay là hàng ngày phát nguyện nguyện tu đời này đời sau sanh ra được có phước đức hơn, tu hành sớm hơn, phải không? Nguyện ít quá, có chút xíu thôi, phải không? Người đây nguyện tất cả công đức của mình chỉ hướng về thành Phật thôi, chứ không có đi một lối nào khác. Chứ quý vị thấy chúng ta tu nhiều khi có Phật tử không hiểu, nghe trong kinh nói đạo Phật dạy tu có ngũ thừa Phật giáo, là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, có ngũ thừa Phật giáo. Thì bây giờ mình tu nhân thừa thì được đời sau trở lại làm người để rồi tiếp tục tu nữa. Còn nếu lên thiên thừa thì hưởng được phước đức, muốn gì được nấy, tại nguyện. Như vậy thì Phật tử nghĩ đời sau trở lại làm người sướng hơn, lên quả trời sướng hơn. Cái nào sướng hơn? Mà chắc thích quả trời, phải không? Lên nó muốn gì được nấy. Nhưng mà Phật không chịu. Phật không khuyến khích chúng ta tu để sanh lên quả trời, mà khuyến khích chúng ta tu để được làm Phật. Còn nếu chưa được làm Phật thì trở lại làm người tiếp tục tu nữa, chứ không phải thích chúng ta lên trời. Tại sao vậy? Nghe Phật đã nói cõi trời là sung sướng hơn cõi người, mà sao Phật lại không muốn chúng ta lên cõi trời? Bởi vì quý vị nhớ, chúng ta sanh ra ở đời hiện tại này, nhìn thấy cái người nghèo khổ nhất tu không được, vì lo đói lo rách, chạy ba bữa cơm là hết hơi, đâu có rảnh mà tu. Còn người mà giàu có nhất, sung sướng nhất, dễ tu không? Cứ tiệc tùng hoài tu cũng không được luôn, phải không? Đó, thì như vậy chỉ có hạng mà trung trung vậy đó, hàng trung lưu, đủ ăn đủ mặc, nghĩa là không giàu nhưng mà không có đói, thì những hạng đó là dễ tu. Bởi vậy cho nên đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là để đền trả cái nợ, chứ không có tu được. Ở lên cõi trời là để hưởng cái phước, cũng không tu được. Có trở lại làm người dễ tu nhất, ít bữa có khóc một chút, phải không? Có gì không vừa ý cái khóc một chút, nhưng chút rồi ít bữa cũng gặp một hai cái vui, vui rồi cái quên. Như vậy thì có khổ có vui lẫn lộn, cho nên đương thấy vui thích thì có cái gì xảy ra buồn cái thức tỉnh. Như vậy cuộc đời không phải trọn vui đâu, có khổ thì nhớ nhờ cái vui qua rồi cái khổ nó đến, đến cái tự nhiên mình thức tỉnh, mà thức tỉnh mới đi tu. Chứ còn nếu mà mình không có tỉnh thì khó tu lắm. Vì vậy mà Phật khuyên mình đời này tu được bao nhiêu thì nguyện đời sau tiếp tục tu cho tới thành Phật thôi. Ở trên cõi người tu tới thành Phật thôi, chứ không có đi đâu hết. Như vậy đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng. Bây giờ tới cái lời thệ thứ hai là tất cả chúng sanh rất đáng thương xót, thân và công đức của Phật cao quý như vậy, tại sao chúng sanh lại cầu mong quả khác mà không cầu làm Phật? Như vậy vì thấy chúng sanh họ không chịu cầu thành Phật, cho nên chúng ta thương xót, tìm đủ phương tiện giúp đỡ cho họ phát tâm trở về cầu thành Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái nguyện lớn thứ nhất là tất cả công đức của mình đều hướng về Phật đạo. Cái nguyện thứ hai nói gọn lại thì thấy tất cả chúng sanh họ không có biết được công đức của Phật, không biết được cái thân của Phật, cho nên họ không có cầu làm Phật mà đi những cái đường sai. Giờ nguyện khởi cái tâm thương xót họ, giúp đỡ họ để họ trở về nguyện tu thành Phật. Đó là cái thể thứ hai. Rồi cái thể thứ ba là thấy rằng cái thân Phật và cái công đức của Phật nó đầy đủ tất cả, mà chúng sanh lại không có phát tâm, không có cầu thành Phật đạo. Cho nên chúng ta đem tất cả cái gì hay, cái gì quý của Phật nhắc nhở dạy bảo cho mọi vị, những vị đó họ thức tỉnh, họ phát tâm, thì đó là cái thệ nguyện lớn. Tôi có thể tóm tắt lại ba cái thệ nguyện này cho quý vị nhớ. Người tu chúng ta dầu không có tu, niệm sanh thân Phật, niệm pháp thân Phật, mà tu những pháp khác thấy có lợi ích thì chúng ta nên phát nguyện. Nguyện thứ nhất là nguyện tất cả công đức đều hướng về thành Phật chứ không đi đường nào khác. Nguyện thứ hai là thương xót tất cả chúng sanh họ không hiểu được Phật pháp, cho nên họ đi những điều sai lầm, những đường sai lầm. Chúng ta nguyện tìm phương tiện đánh thức để cho họ đi đúng đường hướng về Phật đạo. Đó là cái nguyện thứ hai. Cái nguyện thứ ba là tất cả chúng sanh nghe biết rằng họ không có cái duyên, họ không có gặp được Phật pháp, cho nên rồi họ không có nếm được đạo vị của Phật pháp. Chúng ta nguyện đem hết khả năng mình, đem chánh pháp để mà giáo hóa, để chỉ dạy cho họ biết đạo, họ biết được cái pháp vị để họ tiến tu. Như vậy thì ba cái thệ nguyện đó gọi là ba cái thệ nguyện lớn. Những người tu giàu có niệm Phật tam muội hay là tu những cái phương pháp khác cũng phải có đủ ba cái nguyện đó thì mới không có sai. Bởi vì khi chúng ta tu, quý vị nhớ, nhiều người cứ nghĩ rằng đời này chúng ta nghèo, chúng ta khổ, đời sau có phước đặng cho mình dễ tu. Rồi muốn làm sao cho có phước nhiều để đời sau dễ tu, mà sự thật cái phước nhiều đó không phải là dễ tu, mà phước nhiều có khi nó dẫn mình đi cái đường khác. Cho nên trong kinh, trong sách các vị tổ hay nói nói rằng cái phước nhiều thì nó mà thiếu trí tuệ thì nó sẽ chở mình tới cái chỗ thụ hưởng rồi quên tu. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có ham hưởng phước nhiều, mà phải nguyện đời này đời sau bao nhiêu đời nữa cứ một con đường tu từ chúng sanh tiến đến Phật quả thôi, không đi đường thứ hai thứ ba nào. Đó là cái nguyện mà chúng ta sẽ đạt được. Đó là tôi nói phần thứ nhất niệm Phật tam muội. Đến phần thứ hai Bồ Tát quán bất tịnh tam muội. Hành giả Bồ Tát đối trong tam độc, nếu thấy tham dâm nhiều nên trước tự quán thân 36 vật: xương thịt, da gân, mạch máu, gan phổi, bao tử ruột vân vân, và cửu tưởng quán cửu tưởng các thứ bất tịnh, chuyên tâm quán bên trong, không cho nghĩ các việc ngoài. Có nghĩ các việc ngoài liền thu nhiếp trở về, như người cầm đuốc vào kho chứa ngũ cốc, mỗi mỗi phân biệt rành rõ, nào đậu, mè, lúa, bắp đều biết rõ ràng. Quán thân có sáu phần: cứng thuộc về đất, ướt thuộc về nước, nóng thuộc về lửa, động thuộc về gió, lỗ trống thuộc về không, hiểu biết thuộc về thức. Như người mổ bò chia sáu phần: đầu, mình, tứ chi, mỗi phần tự khác. Thân có chín lỗ thường chảy bất tịnh, túi da đựng đầy phẫn huế. Thường quán như thế không cho nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Nếu được nhất tâm ý sanh nhàm chán, mong rời khỏi thân này, muốn nó mau diệt để vào niết bàn. Khi ấy phải phát đại từ đại bi, dùng đại công đức cứu rớt chúng sanh, làm sống dậy ba thể nguyện trước. Bởi các chúng sanh không biết thân này là bất tịnh, gây các tội cấu, ta phải vớt họ lên bờ cam lồ. Chúng sanh ở dục giới mê đắm bất tịnh, như chó ăn phẫn, ta phải độ họ đến đạo thanh tịnh. Đây là một đoạn khá dài nói về quán bất tịnh. Thì quý vị thấy rằng cái người tu chúng ta, hoặc là xuất gia hoặc là tại gia, mỗi người có những cái bệnh nặng khác nhau. Đây nói về cái bệnh tham dâm nhiều thì Phật dạy phải quán bất tịnh. Mà quán bất tịnh này không phải chỉ riêng về hàng thanh văn mới quán, mà Bồ Tát cũng quán nữa. Thường thường quán bất tịnh có nhiều cách, có nhiều thứ, như là quán 36 vật trong thân. Quán 36 vật trong thân, ngày xưa tôi học rồi tôi thuộc lòng. 36 vật là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân. Nghĩa là phải thuộc lòng. Rồi mình nhớ, tỉ dụ trên đầu là tóc, kế đó là da, thịt, gân, xương, cái gì mình quán tới. Bây giờ hỏi tất cả quý vị, toàn thân mình, mỗi một vật trong thân mình mà lóc để ra ngoài cái bàn, mình thấy gót gớm hồn. Tại sao mà còn ở trong này thì mình quý, mà đem bỏ ra ngoài mình gớm? Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta bị mê lầm nhiều đời nhiều kiếp, cho nên khi mang cái thân này cứ nghĩ nó là duy nhất, không có cái gì bằng nó, cho nên mình quý, mình trọng, nương nó để mà sống. Nhưng sự thật nó lại là một cái thứ nhơ nhớp, không có sạch. Vì vậy mà chúng ta kiểm lại, nhắc từ đầu tới cuối, từ trên đầu cho tới dưới chân, chúng ta thấy không có một cái gì gọi là quý, là sạch hết. Vậy mà chúng ta thường hay có hai cái bệnh, cái bệnh thứ nhất là tham ái, thì thấy người khác liền dễ thương, dễ mến. Đó là cái bệnh tham ái. Mà tại sao dễ thương, dễ mến? Là cứ tưởng người ta sạch, ta quý, phải không? Cho nên dễ thương, dễ mến. Mà giờ muốn tưởng cho đúng lẽ thật để hết thương thì nên phải sao? Quán thân người ta hay quán thân mình? À, nhiều người không biết, nghe Phật dạy phải quán bất tịnh để trừ cái bệnh tham ái, thì thương ai đó cái kiểu quán người đó là bất tịnh. Như quán không bất tịnh mà nó trở thành tịnh mất, đó là cái quán lầm. Nên Phật dạy phải quán mình, quán là say lại quán mình, quán thân mình nó nhớp nhúa từ đầu tới cuối, mình thấy trường tặng không nghi ngờ. Ngồi lại cứ phân tích nó, rồi tìm thử coi cuối cùng nó có cái gì thực sạch hay không. Rồi thấy hoàn toàn không có, nó là một cái đại gia hôi thối chứ không có sạch. Thấy tường tận rồi mình đâm, mình gớm cái thân mình. Mà khi gớm thân mình rồi, thân người khác mình có gớm không? Nếu gớm thân mình, thấy thân người khác mình cũng gớm luôn. Như vậy đó là thành trong cái quán bất tịnh, nghĩa là phải quán mình chứ đừng quán người khác. Quán người khác ta bị nó che phủ rồi nhiều khi lại lầm đó. Như vậy thì quán bất tịnh là quán thân mình. Như vậy thì quán 36 vật ở trong thân của mình, đó là một cách quán. Còn có những cách quán khác. Vì hồi xưa ở Ấn Độ, người chết có một cái khu vực gọi là thi lâm, rừng để thay, để thay chết. Nên người ta ai chết thì khiêng vô rừng để bỏ đó, rồi chiêm quả rồi ăn. Chứ còn họ không có chôn, mà họ không có thiêu, thì gọi là thi lâm. Cho nên nhiều khi những vị tỳ kheo trẻ mà bị bệnh ái dục nhiều thì Phật bảo phải vào thi lâm để quán bất tịnh. Quán bất tịnh gọi là quán cử tưởng quán nè, chính cái pháp quán. Quán thứ nhất là thấy cái thân của người chết khi mà tắt thở rồi chừng vài tiếng đồng hồ thì sao? Thì nó bồng xanh, thấy không? Rồi thấy thân bồng xanh, rồi kế cái thân bồng xanh nó rồi thấy gì nữa? Thấy nó nứt nẻ ra, nó nứt nẻ ra, rồi máu mủ ở trong nó tuôn ra. Đó, rồi quán dòi tửa nó thấy nó đục, nó ăn, rồi quán cho tới sạch hết còn cái bộ xương không. Như vậy thì từ khi ban đầu mới chết cho tới còn xương, rồi đang xương nó đốt thành tro, thì có cái gì thấy dễ thương không? Có cái gì cũng gớm hết trơn, phải không? Quán như vậy rồi thì tất cả cái niềm mà ái dục nó lặng mất, nó không còn. Đó là cái lối tu trị bệnh. Bây giờ chúng ta không có cái thi lâm, thì giờ lâu lâu quý vị có thể vào trong bệnh viện, nhất là những bệnh viện ung bướu rồi đó, để mà thấy người ta mổ xẻ. Thấy mổ xẻ thì sao? Thấy còn quý không? Đó là cái để cho chúng ta biết rõ sự thật. Cái thân này nếu nó là sạch, nếu nó là quý, thì không đến nỗi tồi tệ như vậy. Mà tại nó không sạch không quý, nhưng bây giờ muốn cho dễ coi, gần tắt thở cái người ta sửa soạn lại, tắm rửa sạch sẽ, rồi cái đem giải sồ cái liệm để vô quan tài kín mít, không ai biết gì hết, rồi chỉ để cái hình cái bóng ở ngoài thôi. Chứ còn nếu mà để phơi trần ở ngoài chắc rồi 3-4 ngày không ai dám lại gần, phải không? Như vậy để thấy cái thân của chúng ta bản chất nó là bẩn thỉu, nhớt nhúa, mà lúc nào chúng ta cũng thương, cũng quý nó, phải không? Thương quý nó, Nếu mà có một người nào đó họ đang bình thường như vậy mà có kẻ khác đi ngang, cái rồi vừa đi qua cái là chê cái người gì mà hôi hám chịu không nổi, thì lúc đó họ có đổi sắc mặt không? Đổi không? Chắc đổi sắc mặt liền, phải không? Nghe nghe bị chê hôi hám là đổi sắc mặt liền. Như vậy là chúng ta nghĩ sao về mình? Mình thơm tho, mình quý báu, cho nên nói hôi là không chịu. Mà sự thật mình biết mình sao? Mình là hôi hám thật. Vậy mà ta nói hôi hám là không bằng lòng. Như vậy mới thấy rằng chúng ta sống bằng tưởng tượng nhiều hơn là sự thật. Mà nếu không thấy được sự thật thì không có trí tuệ. Bởi vì tưởng tượng là cái tâm suy tưởng không đúng cái lẽ thật. Mà không đúng lẽ thật mà mình tin vào đó, mình hài lòng với nó, thì đó là si mê. Cho nên chúng ta phải nhìn tường tận cái lẽ thật nơi mình. Như vậy thì mình biết thân mình nó không ra gì, thì tự nhiên bao nhiêu thứ bệnh ái ngã bớt, ái chúng sanh cũng bớt, rồi tất cả cái ngạo mạn cũng bớt luôn, phải không? Còn nếu mà mình không có quán vậy thì dễ tưởng những cái sai lầm như vậy, hoặc là quán 36 vật, hoặc là quán cửu tưởng quán, quán bất tịnh nha. Hoặc là sau đây có dạy thêm một cách quán, là mình phải quán thân này có sáu thứ. Có sáu thứ. Thường thường chúng ta quán thân này có bốn thôi: đất, nước, gió, lửa, phải không? Chất cứng là đất, chất ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Chúng ta cứ thấy nó là bốn, nhưng mà ở đây nói là sáu. Là thêm cái gì nữa? Là trong thân mình có không không? Lỗ mũi trống rỗng, phải không? Rồi da thịt mình cũng trống, cho nên mới có mồ hôi ra được. Như vậy thì trong thân có những cái chỗ trống, thì đó là có không. Rồi toàn thân đều có biết, đó là thức. Như vậy thì chẳng những là thức, chẳng những tứ đại mà lục đại, tức là đất, nước, gió, lửa, không, thức. Như vậy đó là để phân biệt sáu cái phần đó. Mà nếu mình ngồi thiền ngồi lại, tâm mình nó lăng xăng quá thì mình quán lại, mình phân chia cái gì kính thuộc về đất, ướt thuộc về nước, động thuộc về gió, ấm thuộc về lửa, trống rỗng thì thuộc về không, và biết phân biệt thuộc về thức. Như vậy là thân này có sáu đại, quán tới quán lui thấy rõ. Đây dạy thấy rõ như là mình vào trong cái kho chứa lúa, chứa bắp, chứa đậu, vân vân, thấy cái nào rõ cái ấy, không nghi ngờ nữa, thì đó là cái quán nó được thành công. Và khi mình quán được như vậy rồi thì cái tâm mình nó không còn có luyến ái, cho nên được nhất tâm, rồi sanh nhàm chán cái thân, muốn được mau vào niết bàn. Muốn mau vào niết bàn là muốn gì? Muốn chết, phải không? Bởi vì sống mà nó ghê gớm quá, không có gì quý, thì thôi chết cho rồi, nhập niết bàn, không có sanh trở lại.